Phật Học Phổ Thông của Hòa Thượng Thích Thiện Hoàng. Khóa thứ nhất, bằng số 2. Thứ ba, không được tà dâm. Tà dâm tức là muốn nói về sự dâm dục phi lễ, phi pháp. Luật dạy người xuất gia ly tục phải dứt hẳn dâm dục, còn người tại gia thì không được tà dục. Khi vợ chồng có cưới hỏi đủ lễ gọi là chánh, ngoài ra, lén lút lan chả, làm việc phi pháp gọi là tà. Nhưng nếu vợ chồng chánh thức đi nữa mà ăn nằm không phải chỗ, gần gũi nhau không chừng mực, thì cũng thuộc về tà dâm cả. Đó là nói về mặt thô thiển. Nói một cách vi tế hơn, thì phàm những sự phóng tâm đắm sắc, nghĩ ngợi bất chánh, chơi bời lả lơi cũng đều thuộc về loại tà dâm cả. Phật cấm tà dâm vì những lý do sau đây. Tôn trọng sự công bình. Mỗi người ai cũng muốn gia đình mình đầm ấm, yên vui, vợ con mình đoan chánh, thì sao lại đi phá hại gia can, làm nhục nhã tông môn người, đưa vợ con người vào con đường dâm loạn. Bảo vệ hạnh phúc gia đình. Không gì đau khổ đen tối hơn khi trong một gia đình mà người chồng hoặc vợ có giả viên tư, tà dại. Hạnh phúc đâu còn khi chồng vợ không tin nhau. Khi một gia đình lâm vào cảnh ấy thì con cái sẽ xấu hổ, bê tha, côi cút. Bà con không đói hoài đến, sự nghiệp tan tành. Làng xóm chê bai, danh giá hoèn ổ. Điều kiện thiết yếu để giữ vững hạnh phúc gia đình chính là lòng chung thủy của hai vợ chồng. Người ta thường bảo, thuận vợ thuận chồng, tát bể đông cũng cạn. Vì sự tà dâm của một trong hai người bạn đường mà trong gia đình thường xảy ra những sự ghen tương, cãi vã, đánh đập, có khi đến gây án mạng, có khi để trả thù. Người ta thường thấy xảy ra cái cảnh ông ăn chả bà ăn nem. Một người chồng để tâm dòm ngó vợ con người, thì chính vợ con của họ cũng lâm le vạch rào sang nhà kẻ khác rồi. Họ phá hạnh phúc gia đình người, thì chính hạnh phúc gia đình của họ cũng đã tan rã trước. Cho nên cấm tà dâm là một điều kiện cần thiết để xây dựng hạnh phúc cho gia đình mình và gia đình người. Tránh quán thù và quả báo xấu xa, Phật dạy người ôm lòng ái dục cũng như kẻ cầm đuốc đi ngược gió, quyết bị nạn cháy tay. Kinh Tứ Thập Nhị Chương. Thật vậy, người có tâm xấu xa đắm mê sắc dục, không sớm thì trời quyết bị hại. Nếu không tan nhà mất nước, thì cũng gãy chân mất mạng bởi mũi súng ngọn gươm. Xưa nay những kết quả thảm khốc đen tối do sự đắm mê sắc dục gây ra không thiếu gì. Chúng ta chỉ cần dở những chồng sách lịch sử hay chồng báo hàng ngày, sẽ thấy nhan nhản trong mỗi trang, mỗi đoạn. Trong các sự quán thù, không có sự quán thù nào mãnh liệt bằng sự quán thù do sự lừa dối hay phủ rẫy về tình ái gây ra. Các cuộc án mạng xảy ra hàng ngày phần lớn là kết quả của tà dâm. Lợi ích của sự không tà dâm. Vì thế nên sự giữ giới cấm tà dâm sẽ có những lợi ích sau đây. Về phương diện cá nhân, Kinh Thập Thiện nói, người thế gian không tà hạnh thì được hưởng bốn điều lợi như sau. Thứ nhất, sáu căn đều được vẹn toàn. Thứ hai, trọn đời được người kính trọng. Thứ ba, đoạn trừ hết cả phiền lụy khuấy nhiễu. Thứ tư, cuộc tình duyên trọn đời không ai dám xâm phạm. Về phương diện đoàn thể, trong một xã hội mà ai cũng không tà hạnh thì gia đình được yên vui hạnh phúc. Những sự thường luân bại lý sẽ tiêu tan. Những cảnh thù hiềm chém giết không xảy ra nữa. Con cái được mạnh khỏe, nâng niu, xã hội sẽ cường thịnh. Nói tóm lại, cõi ta bà ô trọc đau khổ này sẽ biến thành thế giới thanh tịnh, an vui. Không được nói sai sự thật. Nói sai sự thật có bốn cách. Nói dối, nói theo dệt, nói lưỡi hai chiều, nói lời hung ác. Nói dối hay nói láo là nói không thật, chuyện có nói không, chuyện không nói có, việc phải nói trái, việc trái nói phải, điều nghe nói không nghe, điều không nghe nói nghe, hoặc giả trước mặt khen, rồi sau lưng chê mặt. Hay là khi ưa thì dịu ngọt thơm tho, khi ghét lại đắng cay chua chát. Tóm lại, ý nghĩ, lời nói, việc làm trước sau mâu thuẫn trên dưới khác nhau, trong ngoài bất nhất đều thuộc về nói dối cả. Nói theo dệt là việc ít xích cho nhiều làm cho người nghe nổi sân hận, là tráo trịa lời nói, chuốc ngọt giọng hay, lên hơi xuống giọng cho êm tai mát giả để rồi cám dỗ người nghe, làm cho người say đê đắm nhiễm. Cũng có khi là nói biếm, nói bâm, nói châm, nói chích làm cho người nghe phải khổ sở. Tóm lại, bao nhiêu lời nói không đúng nghĩa chân thật, thêm bớt, cho đến văn chương phù phiếm bóng bẩy làm cho kẻ nghe phải đoạn tâm sanh phiền não, đều gọi là nói theo dệt cả. Nói lưỡi hai chiều, hay nôm na hơn là nói đòn sóc nhọn hai đầu, nghĩa là đến chỗ này thì về hùa với bên này để nói xấu bên kia, đến bên kia thì về hùa với bên đó để nói xấu bên này, làm cho bạn bè đang thân nhau trở thành chống nhau, kẻ ân người nghĩa chống đối, oán thù nhau. Nói lời hung ác là nói những tiếng thô tục, cọc cằn, chửi rủa làm cho người nghe phải đau khổ, buồn rầu, sợ hãi. Vì sao Phật cấm nói sai sự thật? Phật cấm nói sai sự thật vì những lý do sau đây. Tôn trọng sự thật. Đạo Phật là đạo như thật, người tu theo đạo Phật phải tôn trọng sự thật. Người quen với dối trá, không biết tìm sự thật thì khó có thể chứng quả được. Chúng ta đang sống trong vọng tưởng, công việc chính của người tu hành là cố gắng phá tan vọng tưởng ấy để thấy được bản nguyện. Nếu không làm được như thế mà trái lại còn chồng chất thêm cái vọng tưởng ấy với những sự dối trá lừa phỉnh nữa thì thật là vô cùng trái đạo. Nuôi dưỡng lòng từ bi. Cái động lực chính của sự dối trá là lòng ích kỷ, ác độc muốn hại người để thỏa lòng dục vọng đen tối của mình. Người bị lừa dối, phỉnh gạt phải đau khổ vì mình, có khi phải mắc thù vương oán, có khi phải tan gia bại sản. Người tu hành mà làm như thế là đã tán tặng lương tâm, đã bóp chết tình thương trong lòng họ rồi. Một khi lòng từ bi không có nữa, nghĩa là cái động lực chính đã mất, thì sự tu hành chỉ còn là giả dối, lừa bịp người và tất nhiên không bao giờ có kết quả tốt. Bảo tồn sự trung tín trong xã hội. Trong một gia đình, một đoàn thể, một xã hội mà không ai tin ai, thì mọi công cuộc từ nhỏ đến lớn đều thất bại. Trong đạo Nho, một trong năm đức tính căn bản là lòng tin, nhân vô tính bất lập, đó là lời dạy của Khổng Tử. Hạnh phúc gia đình và xã hội không thể có được trong sự dối trá, nghi ngờ, đố kỵ. Tránh nghiệp báo khổ đau. Lời nói tuy không phải là lưỡi kiếm, nhưng nó nguy hiểm hơn lưỡi kiếm, vì nó có hai mũi nhọn, một mũi đâm vào người khác và một mũi đâm vào chính người sử dụng nó. Ai ai chắc cũng chưa quên câu chuyện thằng bé chăn cừu muốn đánh lừa làng xóm bằng cách la lửa lửa, nhưng nó chỉ phỉnh người được một lần, lần sau nhà nó cháy thật. Mặc dù nó kêu la thảm thiết cũng không ai thèm đến chữa nữa. Đấy, người dối trá chỉ gây họa cho mình. Do đó Phật dạy: phù sĩ xử thế phủ tại khẩu trung, sở dĩ trảm thân do kỳ ác ngôn. Nghĩa là phàm kẻ ở đời, lưỡi búa bén nằm sẵn trong miệng, sở dĩ chém mình là do lời nói ác. Đã đành nói ly gián, nói xuyên tạc là để hại người. Nhưng khi đã làm hại người thì thế nào người cũng hại lại. Ác lai ác báo là thế. Để tránh sự thù hằn, tránh nghiệp dữ, chúng ta không nên dối trá, điều hòa. Lợi ích của sự không dối trá. Về phương diện cá nhân, được người trọng nể, tin cậy, không ai oán hận thù hiềm, đi đâu cũng được người chung quanh dành cho một địa vị thân tín, niềm nở đón tiếp. Trong nghề nghiệp làm ăn, người chân thật được nhiều thân chủ và được giao phó cho nhiều trọng trách quý báu. Về phương diện đoàn thể, gia đình và xã hội được đoàn kết trong sự tin cậy, mỗi công cuộc chung được xúc tiến có kết quả tốt, nhân loại thương yêu thông cảm nhau hơn. Hạn chế. Nói dối là một tai họa lớn lao cho mình và xã hội. Tuy nhiên cũng có vài trường hợp nên nói dối. Đó là khi nào vì lòng từ bi mà phải nói dối để cứu người hay vậy? Nói dối phạm tội là trong trường hợp do lòng tham sân làm động cơ thúc đẩy. Ngược lại, nếu do lòng từ bi thúc đẩy mà phải nói dối thì không phạm tội. Thứ năm, không được uống rượu. Tất cả những thứ có chất men làm sai người hay chất độc hại người đều không được uống. Chính mình không uống đã đành mà cũng không được ép nài người khác uống. Ép nài, khuyến khích người khác uống, tội lại càng nặng hơn cả chính mình uống nữa. Lúc lâm bệnh nặng, uống các thứ thuốc không lành, lương y bảo phải dùng rượu hòa vào thuốc thì được tạm dùng. Nhưng trước khi dùng phải bạch cho chúng tăng biết, khi hết bệnh không được tiếp tục uống thuốc có hòa rượu ấy nữa. Vì những lý do gì Phật cấm uống rượu? Phật cấm uống rượu vì những lý do sau đây: bảo toàn hạt giống trí huệ. Rượu còn nguy hiểm hơn thuốc độc. Một chén thuốc độc ta uống vào chết ngay, nhưng chỉ chết một thân hiện tại, chứ rượu uống vào làm mất giống trí huệ, phải chết đi sống lại vô số kiếp. Vì thế, để bảo toàn hạt giống trí huệ quý báu, nên Phật cấm uống rượu. Ngăn ngừa những nguyên nhân sanh ra tội lỗi. Rượu chính nó không phải là một tội lỗi như sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nhưng nó có thể làm nhân cho những tội lỗi kia sanh ra. Khi đã uống rượu vào say xưa thì tội nào cũng có thể phạm được. Dưới đây là một câu chuyện chứng minh cho điều đó. Một anh nông phu kia đang cày ruộng giữa đồng, bỗng thấy hiện ra sừng sững trước mặt mình một hung thần to lớn kỳ dị hâm giết anh. Anh kinh sợ, khóc lóc xin tha mạng. Vị hung thần bảo: nếu ngươi là một trong ba việc này thì ta tha chết cho, hoặc là giết cha ngươi, hoặc là đánh mẹ ngươi, hãy uống hết nước rượu để trên bàn nhà ngươi. Anh nông phu suy nghĩ một hồi rồi trả lời: xin ngài cho con được uống lít rượu. Ác thần nghe xong có vẻ hài lòng rồi biến mất. Trưa hôm ấy, anh nông phu về nhà, thấy lít rượu mà ông thân mua để đãi khách. Vì nhà sắp có giỗ, anh ta vội vàng chụp lấy nốc cạn một hơi. Cha anh thấy đứa con hổn láo nắm gậy xông đánh lại mắng con: má miên đã thấm, anh ta không còn biết phải trái. Giật gậy của cha đánh ông này một cây chết tốt. Bà mẹ chạy đến ôm con la làng, anh ta chưa hả cơn giận đánh mẹ túi bụi. Làng xóm chạy lại bắt anh dẫn lên quan vì tội giết cha đánh mẹ. Tỉnh lại anh mới biết uống rượu là tội nặng nhất trong ba điều mà hung thần đã bắt anh làm. Tóm lại, rượu gây ra rất nhiều tội lỗi. Sau đây là 10 tai hại của rượu mà trong kinh đã nói đến. Của cải rơi mất, thân hay tật bệnh, tăng trưởng lòng giết hại, tâm sân hận bồng bột ưa cải lệ, trí huệ kém dần, phước đức tiêu mòn, sự nghiệp chẳng thành, tuổi thọ giảm bớt, thân tâm nhiều khổ, mạng chung đỏ vào địa ngục. Lợi ích của sự cấm rượu. Về phương diện cá nhân, người không uống rượu thì tránh được 10 điều hại vừa kể trên, không mất tiền của, thân ít bệnh tật, không sinh lòng ác độc giết hại, bớt nóng giận, trí huệ tăng trưởng, tuổi thọ càng cao, vân vân. Về phương diện đoàn thể, gia đình được yên vui, con cái ít bệnh tật, xã hội được hòa mục, nòi giống được hùng cường. Kết luận, Phật tử không giữ giới không phải là Phật tử. Chúng ta đã thấy công dụng thiết thực, lợi ích của năm giới về phương diện cá nhân và đoàn thể. Nếu tam quy là nền tảng thì ngũ giới là năm nấc thang của người Phật tử tại gia để bước dần lên thánh quả. Trong bước đầu, người Phật tử nếu có thể phát nguyện giữ cả năm giới thì càng tốt. Nếu vì nhiều sự ràng buộc chưa thể giữ được cả năm giới thì có thể giữ vài giới mà mình thấy có thể thực hành được, như không uống rượu, không nói dối. Rồi với tinh thần và bồ đề tâm dũng mạnh, ta tiếp tục phát nguyện giữ thêm những giới khác như không trộm cắp, không tà dâm. Nhưng đã phát nguyện giữ giới nào thì giữ cho trung kiên, đừng có một bước tiến tới, hai bước thoái lui, dùng dằng như thế mãi thì không bao giờ đi đến đâu cả. Nếu người Phật tử mà không giữ được giới nào thì sao được gọi là Phật tử? Người thường không theo đạo Phật mà còn có thể giữ đúng tư cách như không uống rượu, không nói dối, không trộm cắp hay huống hồ là Phật tử. Ta đến với đạo Phật là vì muốn vượt lên trên đời tầm thường của thế nhân. Nếu chúng ta vào đạo rồi mà vẫn tiếp tục cuộc đời trôi nổi cũ, hay còn tệ hơn cuộc đời thường của thế nhân, thì đó là chúng ta muốn làm hoen ố đạo, chứ không phải là ngưỡng mộ đạo. Cho nên người Phật tử phải cố gắng giữ giới để cho xứng đáng với danh nghĩa của mình, để đem hạnh phúc đến cho mình và chúng sanh. Người không theo đạo Phật cũng nên giữ giới. Năm giới nói trên không có gì là cao siêu, huyền bí. Đó là một bài học công dân thông thường mà bất cứ một xã hội nào, một quốc gia nào muốn phồn thịnh, hùng cường cũng không thể bỏ sót được. Cho nên năm điều luật ấy không phải chỉ để áp dụng riêng cho giới Phật tử, mà còn chung cho tất cả những ai muốn sống một cuộc sống lành mạnh, an vui, có lễ nghĩa và tiến bộ. Một xã hội mà mỗi phần tử đều thực hiện được năm giới cấm ấy, thì đó là một xã hội gương mẫu, văn minh nhất thế giới, ban hoằng pháp. Sám hối. Chúng ta sống trên đời này không ai là hoàn toàn trong sạch. Phật thường dạy, phàm còn xuống lên ba cõi lăn lộn trong sáu đường, thì không một loài nào được hoàn toàn trong sạch, không một giống nào dứt hết tội lỗi. Thật thế cõi đời này đã bị là cõi trần thì làm sao trong sạch được? Người ta thường nói ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Vậy thì ở trong bụi tất phải lắm bụi, bụi đời đã lâu đời lâu kiếp phủ lên thân, lên đầu chúng ta, vào trong buồng ghen lá phổi chúng ta. Nó làm cho chúng ta mờ mắt không thấy được đường chánh, nó làm cho chúng ta đục lòng không thấy được chân tâm. Nếu chúng ta muốn sống mãi trong cảnh bụi nhơ, muốn đắm mình trong tội lỗi thì không nói làm gì. Nhưng khi chúng ta đã muốn được trong sạch thảnh thơi, muốn trút bỏ tội lỗi cho lòng được nhẹ nhàng thư thới, thì tất nhiên chúng ta phải tìm phương pháp để tẩy trừ cho hết bụi bặm, tẩy trừ cho hết tội lỗi. Trong đạo Phật, phương pháp tẩy trừ ấy gọi là sám hối. Định nghĩa: chữ sám tiếng Phạn gọi là sama, tàu dịch là hối quá. Kinh nói sám giả sám kỳ tiền kiên, hối giả hối kỳ hậu quá. Nghĩa là sám là ăn năn lỗi trước, còn hối là chừa bỏ lỗi sau. Nếu dùng một chữ sám hay chữ hối không thì chưa đủ ý nghĩa, nên các tổ xưa ghép hai chữ lại thành danh từ sám hối, dịch theo tiếng Việt là ăn năn chừa lỗi. Như thế, trong sự sám hối có hàm nghĩa ăn năn hối hận vì những lỗi lầm trong quá khứ, bất luận là lâu mau và bây giờ cho đến về sau, mình nguyện là không tái phạm lại nữa. Nếu biết lỗi cũ là bậy, bây giờ mình xin chuộc lỗi, mà sau này vẫn còn làm lại, thì không phải là đúng nghĩa sám hối trong đạo Phật. Các cách sám hối. Thứ nhất, sám, hối sai lầm. Đúng ra chỉ sám hối là danh từ riêng của đạo Phật. Khi sám hối mà gọi là sai lầm thì không phải là sám hối nữa rồi. Nhưng để tiện việc diễn đạt, chúng ta hãy tạm dùng hai chữ ấy để nói chung những cách chuộc tội ở thế gian hay trong các ngoại đạo. Người thế gian, khi có tội lỗi với ông bà rằng nước, thường dùng trầu rượu hay heo gà, tiền bạc để tạ tội xin lỗi. Có khi người ta lại dùng hình thức đói công chuộc tội, như khi phạm tội với triều đình hay trong quân ngũ chẳng hạn. Hình thức đổi công chuộc tội cũng có chỗ hay, nhưng chưa hoàn toàn và còn thô thiển. Nó chỉ áp dụng để đối phó với bên ngoài, chứ trong trường hợp những tội lỗi xảy ra trong nội tâm chúng ta, những tội lỗi rất vi tế, rất sâu xa, thì khó mà có thể áp dụng được hình thức nói trên. Trong các ngoại đạo, người ta cũng có dùng nhiều hình thức chuộc lỗi, như có đạo dùng máu thú vật để xin rửa tội với thần linh, có đạo chủ trương xuống tắm ở những sông suối mà người ta cho là linh thiêng thì hết tội, có đạo lại đem phẩm vật để xin thánh thần xả tội, có đạo lại chủ trương khổ hạnh ép xác như đánh đập thân mình, nhịn đói khát, chịu nóng rét, nằm gai nếm mật để được giải thoát tội lỗi. Những cách chuộc tội như thế đều sai lầm hết. Tội lỗi thuộc về tâm lý, không có hình tướng. Vậy thì làm sao có thể lấy vật chất như nước, máu huyết, phẩm vật hay xác thân để làm cho sạch tội được? thứ hai, sám hối chân chính. Đức Phật dạy rằng, tội lỗi do tâm người tạo ra, không ai có quyền thưởng phạt được. Kẻ gieo giống xấu thì ăn trái dở, người trồng giống quý thì hưởng quả ngon. Tội lỗi đã từ tâm tạo thì cũng phải từ tâm mà sám. Lời nói thật rõ ràng, chí lý, hợp với thực nghiệm. Vậy chúng ta muốn hết tội, phải y theo những pháp sám hối chân chính của Đạo Phật mà thực hành. Trong Đạo Phật, có bốn pháp sám hối sau đây, có pháp thuộc về sự, có pháp thuộc về lý. Tác pháp sám hối về sự, thủ tướng sám hối về sự, hồng danh sám hối về sự, vô sanh sám hối về lý. Tác pháp sám hối. Pháp sám hối này thuộc về sự, phải lập giới đàn và thỉnh thanh tịnh tăng chứng minh, nên gọi là tác pháp. Khi vào giới tràng, mình phải thành thật tỏ bày tội lỗi một cách thành cẩn, chí tâm ăn năn và nguyện về sau không tái phạm nữa. Một lòng thành kính sám hối như vậy, khi giới thể được thanh tịnh, tức là hết tội lỗi. Thủ tướng sám hối. Pháp này thuộc về sự và khó hơn pháp trước. Phật chế pháp này là pháp sám hối thuộc quán tưởng, cho những người tu hành có trình độ cao, hoặc ở chỗ không có tăng hay có, nhưng không được thanh tịnh. Muốn tu pháp này, hành giả phải đến trước tượng Phật hay Bồ Tát thành tâm lễ bái, trình bày những tội lỗi đã phạm và nguyện ăn năn chừa bỏ. Làm như thế từ một ngày, ba ngày, bảy ngày, 49 ngày, và mãi cho đến khi nào thấy được hảo tướng, như thấy hào quang, hoa sen báo, thấy Phật, Bồ Tát đến xoa đầu vân vân, thì mới thôi. Hồng danh sám hối. Pháp hồng danh sám hối này cũng thuộc về sự, do Ngài Bất Động Pháp Sư Đời Thống bên Trung Hoa soạn ra. Ngài rút 53 danh hiệu Phật trong Kinh Ngũ Thập Tam Phật, tức là từ Đức Phật Phổ Quang cho đến Phật Nhất Thế Pháp Tràng Mãn Vương, và rút 35 hiệu Phật trong Kinh Quán Dược Vương Dược Thương với Pháp Thân Đức Phật A Di Đà, sao thêm vào kẻ Phổ Hiền Đại Nguyện thành nghi sám hối này, tổng cộng là 108 lại, để ám chỉ trừ 108 phiền não. Nghi thức sám hối này, nếu ai chí thành kính lễ, thì sẽ diệt trừ được những phiền não và tội lỗi đã tạo, trong hiện tại cũng như nhiều đời về quá khứ. Đức Phật Tỳ Bà Thí nói, nếu chúng sanh nào nghe danh hiệu 53 vị Phật này, thì 100.000 ức kiếp không đọa vào ba đường ác. Đức Phật Thích Ca nói, thuở xưa đời Phật Diệu Quang, ta đi tu nhằm đời mạt pháp, nhờ nghe danh hiệu 53 vị Phật này mà thành tâm lễ bái, mà tránh khỏi những đau khổ trong đường sanh tử luân hồi nhiều kiếp. Còn 35 danh hiệu Phật sau, tức từ Đức Phật Thích Ca cho đến Đức Phật Bủ Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương, thì trong Kinh Bủ Tích nói, nếu tất cả chúng sanh hoặc phạm tội ngũ nghịch hay thập ác, đến muôn kiếp không thể sám hối, chỉ xưng danh hiệu 35 vị Phật này và lễ bái thì bao nhiêu tội chướng đều tiêu trừ. Hồng danh của chư Phật có công đức không thể nghĩ bàn như vậy, nên Ngài Bất Động Pháp Sư mới soạn ra để làm nghi thức sám hối, pháp hồng danh sám hối. Hiện nay hầu hết các chùa đều thực hành theo. Về sau Ngài Tư Vân Pháp Sư vì những người yếu đuối hoặc không quen lại nhiều, nên đã soạn ra một nghi thức sám hối rất gọn dễ và đầy đủ ý nghĩa, cũng gọi là pháp tiểu sám hối, để cho Phật tử có thể hàng ngày sám hối tội lỗi của mình. Hiện nay ở Ấn Quang, mỗi buổi sáng chủ nhật tín đồ đã thực hành theo pháp sám hối này. Vô sanh sám hối. Pháp này thuộc về lý sám hối, rất cao và khó, bậc thượng căn mới có thể thực hành được. Có hai cách sám. Thứ nhất, quán tâm vô sanh, nghĩa là quán sát tự tâm mình hiện tiền không sanh, như trong Kinh Kim Cang nói, tâm quá khứ không thể được, tâm hiện tại chẳng có, tâm vị lai cũng không. Quán trong ba thời gian đều không có tâm, thì vọng niệm không từ đâu mà có. Nếu vọng niệm không có thì các tội lỗi cũng không. Kinh nói, tội từ nơi tâm sinh mà cũng từ nơi tâm diệt. Nếu tâm này không sinh thì tội kia cũng chẳng còn, thế mới thật là sám hối. Thứ hai, quán pháp vô sinh, nghĩa là quán sát thật tướng của các pháp không sinh. Chữ thật tướng nghĩa là cái tướng ấy không sinh không diệt, không hư dối, từ xưa đến nay nó vẫn thường như thế, không bị thời gian thay đổi hay không gian chuyển dời, suốt xưa thấu nay nên gọi là thập tướng, nó cũng còn có tên là chân như hay chân tâm. Khi nhận được thập tướng rồi thì các giả tướng đều không còn. Lúc bấy giờ những tội lỗi giả tưởng kia không còn gã nương vào đâu mà tồn tại. Trong kinh Quán Phổ Hiền có nói, muốn sám hối phải quán thật tướng của các pháp thì tội lỗi mới hoàn toàn tiêu diệt. Phát triển hạnh lành mới để tiêu trừ tội lỗi cũ. Làm lễ sám hối xong cần phải phát triển những hạnh lành cho nhiều để tiêu trừ tội lỗi cũ. Thứ nhất, luận về tội lỗi thời đã qua. Những tội lỗi xưa của chúng ta rất nhiều, có thể nói là vô số. Sự sống của chúng ta tiếp nối liên lạc với nhau từ đời nọ đến đời kia với một sâu chuỗi dài vô tận. Rồi cứ trong mỗi đời, từ sanh đến tử, từ tử đến sanh, chúng ta cứ tạo thêm tội mãi. Từ cái tệ này bắt qua cái dở khác, từ cái lỗi nhỏ đi tới cái tội lớn, cái đà ấy cứ tăng tiến mãi tạo thành một sức mạnh gọi là nghiệp lực, dắt dẫn chúng ta vào đường khổ não mê lầm, tức là dòng sanh tử mà chúng ta đang thọ về. Trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phổ Hiền Bồ Tát nói, nếu tội lỗi của chúng sanh có hình tướng thì tất cả hư không cũng không thể chứa hết. Thật thế, tội lỗi của chúng sanh chất chồng từ muôn vạn kiếp và truyền nổi qua thời gian bởi di truyền, phong tục, thói quen, vân vân. Chẳng hạn như tánh tham, chúng ta mới sanh nào có ai dạy cho chúng ta đâu, thế mà chúng ta vẫn biết, cũng không ai bảo chúng ta giận hờn. Vậy mà gặp điều gì trái ý là chúng ta cau có, la lối liền. Những tánh xấu ấy có một lần với thân và rất sâu sắc, khó dứt trừ. Trong kinh gọi chúng là câu sanh phiền não hay bổn hữu chủng tử, nghĩa là những hạt giống có từ lâu. Những hạt giống xấu này lại còn làm duyên sanh ra các tội lỗi khác mà trong kinh luận gọi là phân biệt phiền não hay thủy khởi chủng tử, nghĩa là hạt giống mới nhiễm do ảnh hưởng thời đại, tập quán, phong tục chi phối. Phân biệt phiền não thì có thể dễ trừ, nhưng câu sanh phiền não rất khó trừ. Chúng như cỏ cú, đâm sâu gốc rễ rất xa, nếu người làm vườn khinh thường nó thì không dễ gì dọn đất sạch cỏ. Cho nên chúng ta cũng không nên sám hối lấy lệ, lấy có được. Chúng ta phải làm sao cho những tánh xấu kia yếu bớt dần dần do sức mạnh của lòng thành khẩn và chí cương quyết, rồi dứt tuyệt các tánh xấu không cho chúng tái sanh. Muốn dứt tuyệt chúng mà nếu không có phương pháp thích hợp thì chẳng khác gì lấy đá đè cỏ. Nó nằm bẹp tạm thời, nhưng khi dời đá đi, nó sẽ mọc lên mạnh mẽ hơn trước. Phương pháp thích hợp trong sự sám hối là phát triển hạnh lành để tiêu trừ tội lỗi cũ. Phát triển hạnh lành. Trong lòng mỗi chúng ta không phải hoàn toàn chứa đựng những tánh xấu xa. Nếu tánh xấu đã có từ muôn đời thì tánh tốt cũng có từ vô thiện. Chúng ta mỗi người đều có Phật tánh là cái mầm của muôn hạnh lành. Cái mầm ấy đã bị chôn vùi dưới bao lớp dục vọng si mê. Bây giờ muốn tiêu trừ dục vọng thì chúng ta phải tạo điều kiện cho cái mầm Phật tánh trổ lá lên hoa kết trái bồ đề. Điều kiện làm cho mầm bồ đề phát triển là những hạnh lành như từ bi, hỷ xả, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, vân vân. Nếu chúng ta phát triển những tánh tốt ấy, tất nhiên những tánh xấu không có đất để mọc lên nữa. Như chúng ta đã thấy ở các đoạn trên, người thế gian hay các tôn giáo đều có những cách thức ăn năn ngừa lỗi cả, song chỉ có pháp sám hối của đạo Phật mới dứt trừ được tội lỗi do chỗ lấy sự cải ác tùng tiện làm cốt yếu. Trong bốn pháp sám hối của đạo Phật, có pháp về sự, có pháp về lý, có pháp cao, có pháp thấp. Vậy phải tùy theo căn cơ và hoàn cảnh của mỗi người mà áp dụng. Người thượng căn thì quán pháp vô sanh sám hối. Người không gặp cảnh thuận tiện, không có giới đàn, không gặp cao tăng thì dùng pháp thủ tướng sám hối. Người được cảnh thuận tiện, có giới đàn thanh tịnh, có cao tăng đại đức thì dùng pháp tác pháp sám hối. Còn thấy mình tội chướng nặng nề và thấy các pháp trên khó thực hành được thì cứ mỗi đêm hay trong những bữa ăn chay và ngày sóc vọng, tùy tiện đến chùa hoặc ở nhà chí tâm lại hồng danh sám hối, hoặc tiểu sám hối cũng tốt. Trong các pháp sám hối của đạo Phật, mặc dù có lại có quỳ, có lễ bái, nhưng không phải để cầu cảnh vãng sinh được tha tội đâu. Trong cái lại cái quỳ ấy, có chứa không biết bao nhiêu ý nghĩa và lợi ích, vẫn biết lại và quỳ, nhất là trong pháp hồng danh sám hối. Thật là hao hơi mệt xác, nhưng trong cái mệt xác thân có cái vui tinh thần, trong cái sự tướng bên ngoài có hàm cái lý nghĩa bên trong. Thật vậy, tuy có lãi nhiều, niệm lâu nhưng vẫn không ra ngoài những mục đích sao. Tìm cách thiết thực làm cho tâm tánh con người được trong sạch, hết sự lỗi lầm ở trong đời hiện tại, mà cũng tiêu trừ những tội ác trong đời quá khứ. Tìm cách phát triển những hạnh cao cả, noi theo những gương mẫu sáng suốt của các bậc thánh hiền. Tóm lại, các pháp sám hối của đạo Phật nếu thực hành một cách đứng đắn sẽ đem lại những kết quả quý báu sau đây: làm phát triển tánh thành thật, trao dồi đức tánh cương quyết trong sự diệt trừ tánh xấu, dứt được tội sanh phước, mau thẳng tiến đến chỗ giải thoát an vui. Nhờ pháp sám hối của đạo Phật, con người có thể cải hóa lòng mình tốt đẹp hơn. Nhờ pháp sám hối, con người có thể làm cho đời sống cá nhân được hạnh phúc và đời sống xã hội được hòa bình an lạc. Vậy ai là người muốn hết tội lỗi? Ai là người muốn giải thoát sinh tử luân hồi? Ai là người yêu chuộng chân lý? Hãy cùng nhau nghiên cứu và thực hành các pháp sám hối của đạo Phật cho kỹ lưỡng, để trước là cải thiện đời sống cá nhân, sau là đời sống của giống hữu tình được bớt đau khổ và thêm an vui. Bán hoằng pháp. Thờ Phật, lạy Phật, cúng Phật. Xưa nay, những bậc có công ơn lớn đối với quốc gia, xã hội đều được tôn sùng ngưỡng mộ. Sự tôn sùng ngưỡng mộ này do nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chính là lòng tri ân và sự mong muốn được noi theo gương sáng. Tục ngữ ta có câu: ăn trái phải nhớ kẻ trồng cây, uống nước phải nhớ người đào giếng. Lòng tri ân là một đức tánh quý báu mà những người có chút công bằng không thể thiếu được. Một xã hội gồm những phần tử phi ân bội nghĩa, ăn cháo đá bát, không có thể tồn tại được lâu dài, vì nó làm chán nản những kẻ có lòng và làm khô cạn nguồn hy sinh. Vả lại, nếu con người thấy điều tốt người hiền mà chẳng hâm mộ, thấy điều xấu người ác mà không bài xích tránh xa, thì con người ấy là kẻ thiếu căn bản đạo đức, thiếu mầm thiện, khó có thể tiến bộ. Vì những lý do trên, ta thấy trên thế giới bất luận ở phương trời nào, dân tộc nào, thời đại nào, hãy kẻ có công đức với làng xóm thì được làng xóm tôn thờ, kẻ có công đức với quốc gia, dân tộc thì được quốc gia, dân tộc tôn thờ, kẻ có công đức lớn với nhân loại thì được nhân loại sùng thượng. Sự thờ cúng trong các tôn giáo cũng không ra ngoài những lý do đã kể trên. Nhưng ở các tôn giáo, sự thờ cúng có tính cách thường trực và thiết tha hơn, vì các vị giáo chủ là những bậc có công ơn lớn đối với nhân loại, và là những gương sáng mà tín đồ cần đặt luôn luôn ở trước mắt để soi sáng đời mình. Trong các vị giáo chủ thì Đức Phật là vị được nhiều tín đồ sùng mộ nhất. Sự sùng mộ ở đây biểu hiện trong sự thờ lại và cúng Phật. Thứ nhất, thờ Phật. Phật là bậc đáng tôn thờ. Phật là những bậc đã dày công tu luyện phước đức và trí huệ, cho nên đã được hoàn toàn sáng suốt và có đầy đủ đức hạnh cao quý. Các ngài đã dùng cái đức và trí ấy để dẫn dắt chúng sanh ra ngoài biển khổ sanh tử luân hồi và đưa đến địa vị sáng suốt an vui. Trong công việc độ sanh ấy, các ngài lại không bao giờ thối chuyển, ngã lòng mặc dù gặp trở lực khó khăn. Các ngài đã nguyện đổ cho toàn thể chúng sanh cho đến khi nào không còn một chúng sanh nào để đổ nữa mới thôi. Thật là đúng với câu tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Một bậc có đủ ba đức tánh quý báu là bi trí dụng, ba đức tánh căn bản mà một con người muốn được toàn thiện, toàn mỹ, toàn chân không thể thiếu được. Một bậc siêu phàm xuất chúng, có những lời giải quý báu, những cử chỉ cao thượng, những hành động sáng suốt. Một đời sống gương mẫu với Phật mà chúng ta không tôn thờ thì còn tôn thờ ai nữa? Nhưng chúng ta phải thờ Phật như thế nào mới đúng ý nghĩa? Như trên đã nói, chúng ta thờ Phật là để tỏ lòng tri ân của chúng ta đối với một vị đã có ân đức lớn với nhân loại. Chúng ta thờ Phật là để có luôn luôn ở trước mặt một gương mẫu sáng suốt trọn lành để khuôn rập tư tưởng. Lời nói và hành động của chúng ta được chân thiện mỹ như Phật vậy. Người ta thường nói, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Chúng ta thờ Phật là muốn luôn luôn có được bên mình cái ngọn đèn trí huệ của Ngài, cái hương từ bi của Ngài để được sáng lấy hôm nay, chứ không phải chúng ta có mục đích cầu cảnh Ngài để Ngài ban phước trừ họa, để Ngài che chở cho chúng ta mua may bán đất một cách bất lương, hãy để chúng ta dựa vào thế lực của Ngài tha hồ làm những điều bất chính. Nếu chúng ta thờ Ngài với mục đích sai lạc như vừa nói ở trên, thì không những chúng ta đập phỉ báng Đức Phật, mà chúng ta còn tự tạo tư tưởng không tốt cho chúng ta nữa. Phải thờ Đức Phật nào? Đức Phật nào cũng có nghĩa vô lượng quang, vô lượng thọ báo la, cùng khắp và công đức tu hành phước trí vô lượng vô biên cả. Nên hãy thờ một Đức Phật, tức là thờ tất cả các Đức Phật. Nhưng chúng ta cũng nên tùy theo thời kỳ giáo hóa của mỗi Đức Phật và pháp môn tu hành mà thờ cho xứng lý hợp cơ. Thí dụ như hiện nay, chúng ta đang ở vào thời kỳ giáo hóa của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thì lẽ cố nhiên chúng ta phải thờ Ngài trước hết. Nếu tín đồ nào tu về Tịnh Độ Tông, chuyên về pháp môn trì danh niệm Phật để cầu vãng sanh, thì tín đồ ấy phải thờ Đức Phật A Di Đà. Hoặc giả, nếu Phật tử muốn thờ đủ tất cả các Đức Phật trong ba đời, thì nên thờ Đức Thích Ca, Đức A Di Đà và Đức Di Lặc, gọi là thờ Tam Thế Phật. Cách thức thờ Phật. Như vậy trong nhà tín đồ, nếu muốn thờ tượng Phật thì nhiều nhất là ba vị. Và nên nhớ rằng, trong khi thờ Tam Thế Phật phải xếp đặt chung một bàn. Nếu tưởng lòng kiến thì nên treo ngay thẳng, không được cái cao, cái thấp, cũng không được cái to, cái bé. Còn như tưởng gỗ, tưởng đồng, tưởng sành, thì để ngang hàng đồng bậc, không nên để tầng trên, cấp dưới. Bàn thờ Phật phải đặt ở chính giữa nhà, bàn thờ ông bà thì nên thờ một bên. Nếu nhà lầu thì thờ Phật ở tầng trên, tại bàn thờ Phật không nên để tạp vật nào khác, ngoài bình bông, ly hương, chân đèn và dĩa quả. Những vật này mỗi ngày đều săn sóc lau quét sạch sẽ luôn. Lần đầu tiên thỉnh tưởng Phật thờ, tín đồ phải làm lễ thưởng tượng, cũng gọi là lễ an vị Phật. Lễ này không bắt buộc phải tổ chức linh đình, chỉ nên làm một cách đơn giản nhưng không kém vẻ trang nghiêm và tinh khiết. Muốn được hai đặc điểm ấy, chủ nhà phải dọn mình sạch sẽ, ăn chay, giữ giới và mời thêm thiện hữu tri thức đến hộ niệm một thời kinh. Và bắt đầu từ ngày lễ an vị Phật trở đi, tất cả mọi người trong nhà mỗi ngày vô ra trông thấy tượng Phật, nên nghĩ nhớ đến đức hạnh cao cả của Ngài mà chỉnh đốn lại thâm tâm mình. Mỗi ngày đều lo cải thiện lại sự cư xử với nhau, đối nội cũng như đối ngoại, phải luôn thấm nhuần tinh thần từ bi bác ái và bình đẳng. Như thế mới xứng đáng với danh nghĩa của một gia đình có thờ Phật. Thờ phụng lâu năm tượng Phật bị hư rách, không thể sơn phết hay sửa chữa lại được, thì nên thay đổi tượng mới. Khi có tượng mới rồi thì tượng cũ phải dâng vào chùa để chờ dịp nhập tháp, chứ không nên bỏ đâu bỏ đó mà mang tội. Lạy Phật. Thứ nhất, ý nghĩa lạy Phật. Ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế, các đệ tử từ vua quan cho đến dân chúng mỗi lần được may mắn gặp Đức Phật Thích Ca đều cúi xuống ôm chân Phật và đặt trán mình lên chân Ngài để tỏ lòng ngưỡng mộ, tôn thờ một bậc tối thượng, bi trí siêu phàm. Cử chỉ ấy là một cử chỉ vô cùng khiêm tốn, nhu thuận và hoàn toàn tin cậy đối với Đức Phật. Sau khi Phật nhập diệt, toàn thể tín đồ vẫn xem Ngài như còn tại thế, và cái cử chỉ cúi xuống ôm chân Phật vẫn còn tiếp nối tồn tại cho đến ngày nay và muôn ngàn năm sau. Cái cử chỉ ấy có công dụng làm cho tín đồ bao giờ cũng hình dung như Đức Phật còn ngồi trước mặt mình, để chứng giám cho tấm lòng thành kính tha thiết của mình. Thứ hai, phải lại như thế nào mới đúng ý nghĩa? Để cho đúng với ý nghĩa trên, khi lại Phật phải quỳ xuống, ngửa hai bàn tay ra như đang nâng hai chân Phật và cúi lưng xuống đặt trán mình lên hai lòng bàn tay. Trước khi lại Phật, phải dọn mình cho sạch sẽ, rửa mặt, súc miệng, lau tay chân, thay y phục và mặc áo tràng. Xong xuôi mới đốt hương ra trước điện Phật, đứng ngay thẳng, tay chấp rễ trước ngực, mắt nhìn tượng Phật, tâm tưởng đến các tướng tốt và những đức hạnh cao cả của Ngài, và tỏ bày nguyện vọng chân chánh của mình, xá rồi cắm hương vào lư, đánh tiếng chuông và lại Phật ba lại. Lễ Phật như thế mới đúng phép, trong kinh gọi là thân tâm cung kính lễ, nghĩa là thân thì hăng hái tề chỉnh, nghiêm trang, tâm thì hớn hở vui mừng và hết lòng thành kính như gặp được Phật còn tại thế. Trái lại, nếu chúng ta lễ Phật với lòng ngã mạn, trong kinh gọi là ngã mạn lễ, hay với tâm cầu danh, trong kinh gọi là danh lễ, thì đã không có kết quả gì mà còn mang thêm tội. Ngã mạn lễ là khi lại Phật mà trong tâm còn ngạo nghễ, kiêu căng, nắm vóc, đầu, hai tay, hai chân không sát đất, đứng lên cú xuống một cách cẩu thả, qua loa cho có chuyện. Cầu danh lễ là khi thấy có đông người thì miệng liền to tiếng dài hơn xin danh hiệu Phật, thân lại siêng năng lại không ngừng nghỉ, có ý để được mọi người khen ngợi. Trái lại, khi không có người thì thân lại biến nhát, tâm lại giải đại, không muốn lễ bái gì cả. Hai cách lễ bái trên này rất giả dối, vậy những ai muốn tiến trên đường đạo phải nên tránh ngay. Thứ ba, bốn phép lễ thuộc về lý. Về phương diện lý thì có bốn phép lễ. Thứ nhất, phát trí thanh tịnh lễ. Trong phép này, người hành lễ phải thấu suốt rằng cảnh giới của chư Phật đều tùy tâm hiện bày, nên lại một đức Phật, tức là lại tất cả chư Phật, lại một lại tức là lại tất cả pháp giới vì pháp thân của Phật dung thông. Thứ hai, biến nhập pháp giới lễ. Trong phép này, người hành lễ phải tự quán thân tâm cùng tất cả các pháp, từ hồi nào đến giờ đều không rời pháp giới. Thứ ba, chánh quán lễ. Trong phép này, người hành lễ lại Đức Phật ngay nơi tự tâm của mình, chứ không duyên với Đức Phật nào khác. Vì tất cả chúng sanh từ xưa đến nay đều sẵn có Phật tánh viên mãn, bình đẳng và chân giác. Thứ tư, thật tướng bình đẳng lễ. Trong phép lễ này, người hành lễ không thấy có tự, có tha, người và mình là một, phàm và thánh nhất như, thể và dũng không hai. Do đó, Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát có nói, năng lễ, sở lễ, tấn không tịch, nghĩa là người lại và đấng mình lại, thể tánh đều vắng lặng, như thế mới thấu đáo và hợp với lý Bát Nhã. Bốn cách lễ này, lý cao khó nghĩa bằng, nếu chẳng phải là bậc thượng căn thượng trí thì không thấu nổi và khó làm theo được.